Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The First Time Manager của Jim McCormick là một cuốn sách quản trị thực hành dành cho những người lần đầu bước vào vai trò quản lý. Đây không phải là sách lý thuyết trừu tượng, mà là cẩm nang hướng dẫn cách xử lý những tình huống rất thật trong công việc hàng ngày, từ tuyển dụng, sa thải, giao việc, tổ chức cuộc họp, đến làm việc với cấp trên và giữ bình tĩnh khi áp lực tăng cao. Điểm mạnh của sách nằm ở cách trình bày rõ ràng, trực diện, giúp người đọc nhanh chóng nắm được các nguyên tắc cốt lõi để không phải học quản lý hoàn toàn bằng thử và sai. Ở các bản cập nhật sau, sách còn phản ánh môi trường làm việc hiện đại hơn như quản lý từ xa, công cụ đánh giá hiệu suất trực tuyến và làm việc với nhiều thế hệ khác nhau trong cùng một đội ngũ. Vì vậy, cuốn sách phù hợp với người mới làm quản lý, nhân viên trẻ vừa được thăng chức và cả những người đang cần một khung tư duy thực tế để điều hành con người hiệu quả hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nền tảng cho người mới làm quản lý học đúng việc cần làm ngay từ đầu. Cuốn sách được xây dựng như một hướng dẫn nhập môn rất thực dụng cho người lần đầu có người dưới quyền. Thay vì tập trung vào các mô hình quản trị phức tạp, sách đi thẳng vào những việc quản lý phải làm hàng ngày, chẳng hạn như đặt kỳ vọng, phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và đưa ra phản hồi rõ ràng. Cách tiếp cận này quan trọng vì nhiều người mới được thăng chức thường vẫn nghĩ như một nhân viên giỏi, nhưng chưa chuyển sang tư duy của một người chịu trách nhiệm cho kết quả của cả nhóm. Sách giúp người đọc hiểu rằng quản lý không chỉ là giám sát mà còn là tạo điều kiện để người khác làm việc tốt hơn. Khi nắm được nền tảng này, người mới tránh được lỗi phổ biến như ôm việc, giao việc mơ hồ hoặc né tránh những cuộc trao đổi khó. Tính thực hành cao làm cho nội dung dễ áp dụng ngay, đặc biệt trong giai đoạn chuyển vai trò đầy bỡ ngỡ. Thứ hai, tuyển dụng, sa thải và ra quyết định nhân sự một cách thẳng thắn. Một phần quan trọng của sách là cách xử lý các quyết định nhân sự nền tảng như tuyển dụng và sa thải. Đây là những việc mà nhiều quản lý mới thường ngại vì sợ sai, sợ gây căng thẳng hoặc chưa đủ tự tin để đánh giá con người. Cuốn sách tiếp cận các tình huống này theo hướng rất thực tế, nhấn mạnh rằng quản lý hiệu quả đòi hỏi sự rõ ràng, công bằng và nhất quán trong đánh giá. Tuyển dụng không chỉ là chọn người có lý lịch tốt, mà là tìm người phù hợp với công việc, với nhóm và với cách vận hành của tổ chức. Ngược lại, khi phải chấm dứt hợp tác, quản lý cần biết xử lý thẳng vấn đề thay vì kéo dài sự mập mờ khiến cả đội bị ảnh hưởng. Điểm đáng chú ý là sách không biến các quyết định này thành vấn đề cảm tính, mà xem chúng như một phần trách nhiệm chuyên môn. Nhờ vậy, người đọc học được cách cân bằng giữa sự nhân văn và yêu cầu hiệu suất, điều rất cần trong môi trường làm việc thật. Thứ ba, giao tiếp, lắng nghe và tổ chức cuộc họp để dẫn dắt đội nhóm hiệu quả. Sách dành nhiều chú ý cho giao tiếp, vì đây là năng lực trung tâm của người quản lý mới. Người làm quản lý không chỉ nói để thông báo, mà còn phải biết nghe để hiểu vấn đề, đọc được tín hiệu từ nhân viên và điều chỉnh cách nói cho phù hợp từng tình huống. Nội dung về lắng nghe chủ động, trao đổi với nhân viên và điều hành cuộc họp cho thấy quản lý tốt phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng, giao tiếp hàng ngày. Nếu giao việc thiếu rõ ràng, kỳ vọng dễ bị hiểu sai. Nếu nghe qua loa, vấn đề thật sự có thể bị bỏ sót cho đến khi trở nên nghiêm trọng. Sách cũng nhấn mạnh rằng cuộc họp chỉ có giá trị khi có mục tiêu cụ thể, có cấu trúc và dẫn đến hành động rõ ràng. Đây là điểm thực tế vì nhiều quản lý mới thường xem họp là thủ tục, trong khi thực ra đó là công cụ điều phối công việc và xây dựng sự đồng thuận. Nhìn rộng hơn, cuốn sách cho thấy quản lý giỏi bắt đầu từ khả năng nói đúng, nghe đúng và tổ chức trao đổi đúng lúc. Thứ tư, động viên ủy quyền và xử lý kháng cự mà không làm mất kiểm soát. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là hướng dẫn cách tạo động lực và dẫn dắt hành vi của nhân viên. Người mới làm quản lý thường gặp khó ở chỗ vừa muốn mọi việc chạy nhanh, vừa chưa biết cách khơi dậy trách nhiệm từ đội ngũ. Sách cho thấy động viên không đơn thuần là khen ngợi, mà là biết đặt mục tiêu hợp lý, ghi nhận đúng lúc và tạo cảm giác công việc có ý nghĩa. Bên cạnh đó, ủy quyền là kỹ năng then chốt, vì quản lý không thể làm thay mọi thứ và nếu không biết giao việc, họ sẽ nhanh chóng bị quá tải. Cuốn sách cũng đề cập đến việc xử lý sự chống đối hoặc kháng cự trong nhóm, một vấn đề rất phổ biến khi thay đổi được đưa vào. Thay vì áp đặt hay né tránh, người quản lý cần hiểu nguyên nhân, giải thích lý do và giữ lập trường một cách bình tĩnh. Cách nhìn này giúp người đọc hiểu rằng quyền lực trong quản lý không đến từ sự cứng rắn đơn thuần, mà đến từ khả năng tạo ảnh hưởng, duy trì niềm tin và giữ được kỷ luật trong quá trình làm việc. Cuối cùng, các cập nhật hiện đại, từ quản lý từ xa đến làm việc với nhiều thế hệ, ở các ấn bản cập nhật, cuốn sách đã mở rộng để phản ánh thực tế nơi làm việc hiện đại hơn. Điều này rất đáng chú ý vì quản lý ngày nay không còn diễn ra trong một môi trường cố định, nơi mọi người luôn ngồi cùng văn phòng và làm việc theo cùng một kiểu. Sách bổ sung nội dung về quản lý nhân viên từ xa, sử dụng công cụ đánh giá hiệu suất trực tuyến, quản lý nhóm đa thế hệ và điều chỉnh cách tiếp cận theo phong cách của cấp trên. Những chủ đề này cho thấy vai trò của người quản lý không chỉ là giữ cho công việc hoàn thành, mà còn là thích ứng với sự đa dạng trong cách làm việc và giao tiếp. Việc dùng câu chuyện để thuyết phục, xây dựng tinh thần nhóm và phối hợp với sếp cũng phản ánh một tư duy linh hoạt hơn, phù hợp với môi trường thay đổi nhanh. Đây là điểm làm sách khác với nhiều cẩm nang quản lý cũ, vốn chỉ tập trung vào mô hình truyền thống. Nhờ được cập nhật, sách giữ được tính thời sự mà vẫn giữ nguyên tinh thần thực tế, ngắn gọn và dễ áp dụng. Kết luận, The First Time Manager phù hợp nhất với người lần đầu nhận vai trò quản lý, những ai vừa được thăng chức, hoặc các chuyên viên trẻ đang phải chuyển từ vị trí làm việc cá nhân sang dẫn dắt người khác. Cuốn sách cũng hữu ích cho những quản lý đã có kinh nghiệm nhưng muốn quay lại những nguyên tắc nền tảng một cách rõ ràng và thực tế hơn. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó không cố làm người đọc choáng ngợp bằng lý thuyết, mà tập trung vào các tình huống thật như tuyển dụng, giao việc, tổ chức họp, tạo động lực, xử lý kháng cự và làm việc với cấp trên. Nhờ vậy, người đọc có thể áp dụng ngay vào công việc hàng ngày để giảm sai sót và tăng sự tự tin khi điều hành nhóm. So với nhiều sách quản lý khác, cuốn này nổi bật ở sự thẳng thắn, gọn gàng và định hướng hành động. Nó giống một cuốn cẩm nang thực chiến hơn là một sách bàn luận học thuật, nên đặc biệt phù hợp với những ai cần hiệu quả nhanh và muốn xây dựng nền tảng quản lý vững chắc ngay từ đầu. Nếu bạn muốn ủng hộ Jim McCormick, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!